là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị thính giả nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận về hoạt động của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Yên Bái. Tiếp đó, trong chuyên mục Nông nghiệp và phát triển nông thôn, chúng tôi sẽ đề cập tới giải pháp tháo gỡ khó khăn cho ngành sản xuất kinh doanh chè ở tỉnh ta. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin.
Sau 5 năm thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo do Ban Dân vận Trung ương phát động, đến nay trên địa bàn huyện Trấn Yên có 534 mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh, nông thôn mới. Trong đó có 487 mô hình tập thể, 47 mô hình cá nhân về phát triển kinh tế. Qua đánh giá, các mô hình đã mang lại hiệu quả thiết thực, động viên nhân dân tích cực tham gia các phong trào cách mạng, đóng góp trí tuệ, nhân lực, vật lực, góp phần vào việc xây dựng nông thôn mới và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, đồng thời củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, động viên nhân dân tham gia phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.
Thực hiện công tác tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức theo nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị. Đến ngày 30 tháng 9 năm 2017, Sở Nội vụ Yên Bái đã thực hiện thẩm định 298 đối tượng tinh giản biên chế trình Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Bộ Nội vụ phê duyệt. Trong đó khối hành chính sự nghiệp 217 người, bao gồm công chức 19 người, viên chức 198 người, cán bộ công chức cấp xã 81 người, gồm nghỉ hưu trước tuổi 61 người, thôi việc ngay 19 người. Trên cơ sở rà soát, nghiên cứu hồ sơ cán bộ và các yêu cầu trong quy định của nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị, việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức tại các cơ quan đơn vị địa phương không gặp nhiều vướng mắc khi triển khai thực hiện. Số đối tượng tinh giản biên chế được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đều được Bộ Nội vụ đồng ý.
Từ đầu năm đến nay, huyện Văn Chấn đã tiến hành thẩm định để thực hiện hỗ trợ các cơ sở chăn nuôi theo đề án tái cơ cấu ngành chăn nuôi của tỉnh. Qua đó, toàn huyện đã có 21 cơ sở chăn nuôi được hỗ trợ, trong đó 5 cơ sở chăn nuôi lợn thịt, 5 cơ sở chăn nuôi lợn nái, 10 cơ sở chăn nuôi kết hợp lợn nái và lợn thịt, 5 cơ sở chăn nuôi gia cầm và thủy cầm. Các cơ sở chăn nuôi vừa đảm bảo về quy mô trường trại, vừa đảm bảo về chất lượng con giống, quy trình chăn nuôi, nên từ đầu năm đến nay, tổng đàn gia súc của huyện Văn Chấn đạt gần 142.000 con, vượt 15% kế hoạch. Trong đó đàn trâu đạt trên 22.700 con, đàn bò trên 6.500 con, đàn lợn trên 112.700 con. Để phát triển chăn nuôi bền vững theo hướng hàng hóa, phát huy lợi thế của địa phương, thời gian tới, huyện Văn Chấn tiếp tục hỗ trợ người chăn nuôi về kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh, sử dụng con giống chất lượng tốt, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ cho người chăn nuôi.
Giá trị xuất khẩu hàng hóa 9 tháng năm 2017 của tỉnh Yên Bái ước đạt trên 77 triệu đô la Mỹ, đạt 77% kế hoạch năm, tăng trên 38% so với cùng kỳ năm 2016. Theo đánh giá của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, hoạt động xuất khẩu 9 tháng năm 2017 trên địa bàn tỉnh Yên Bái tăng khá so với cùng kỳ năm 2016 cả về lượng và giá trị, chủ yếu ở các mặt hàng chất dẻo nguyên liệu, gỗ và các sản phẩm gỗ, giấy và các sản phẩm từ giấy, hàng dệt may. Thị trường xuất khẩu trọng tâm vẫn là thị trường truyền thống như Ấn Độ, Trung Quốc, Đài Loan, Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản. Trong 2 tháng còn lại của năm 2017, các doanh nghiệp xuất khẩu tiếp tục khai thác tối đa thị trường xuất khẩu. Các cơ quan chức năng có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp để thúc đẩy mở rộng thị trường tiêu thụ đối với một số sản phẩm như rau quả, chè, giấy và các sản phẩm từ giấy, hàng dệt may, chất dẻo nguyên liệu, phấn đấu hoàn thành giá trị kim ngạch xuất khẩu cả năm 2017 đã được giao.
Trong 5 năm từ 2012 đến 2017, huyện Mù Căng Chải đã được đầu tư xây dựng mới và sửa chữa gần 200 công trình xây dựng cơ bản với tổng số 4/307 tỷ đồng từ các nguồn vốn 30A, 135 trái phiếu chính phủ, nông thôn mới, giảm nghèo, vốn ngân sách tỉnh, ngân sách huyện. Trong đó, huyện đã đầu tư xây dựng 63 công trình thủy lợi, 21 công trình giao thông, 49 công trình trường học, nhà công vụ cho giáo viên, 7 công trình điện, 1 công trình trạm y tế, 4 công trình cấp nước, 30 công trình hạ tầng dân dụng khác. Năm 2017, huyện cũng được bố trí nguồn vốn trên 47 tỷ đồng, đầu tư xây dựng gần 20 công trình lớn nhỏ. Huyện Mù Căng Chải đang là địa phương có tiến độ giải ngân cao nhất tỉnh với tỷ lệ trên 80%. Các công trình được đầu tư xây dựng đều đúng với tâm tư nguyện vọng của nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân giao thương phát triển kinh tế.
Trong 9 tháng năm 2017, công ty cổ phần dược phẩm Yên Bái đã đạt doanh thu gần 80 tỷ đồng, bằng trên 80% kế hoạch năm. Trong đó, doanh thu từ sản xuất của công ty đạt gần 35 tỷ đồng. Doanh thu lưu thông đạt trên 45 tỷ đồng, phát triển sản xuất kinh doanh ổn định, công ty đã nộp ngân sách nhà nước trên 300 triệu đồng. 165 công nhân lao động có mức thu nhập đạt 5,2 triệu đồng một người một tháng. Các chế độ chính sách của người lao động tiếp tục được công ty chăm lo thực hiện tốt. Trong những tháng cuối năm, công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu sản xuất thêm một số sản phẩm mới để mở rộng phát triển thị trường, đẩy mạnh thi đua nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm. Nghiên cứu cải tiến quy trình sản xuất cho phù hợp mang lại hiệu quả năng suất cao hơn. Với quyết tâm phấn đấu thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đặt ra trong năm 2017.
9 tháng đầu năm nay hoạt động trong điều kiện có nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt là mặt hàng tinh bột sắn được coi là chủ lực của công ty cổ phần Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái nhiều năm qua bị hạn chế nhập khẩu, dẫn đến doanh thu giảm gần một nửa so với cùng kỳ năm trước. Nhờ tập trung đẩy mạnh sản xuất kinh doanh hai mặt hàng chủ lực khác là tinh dầu quế và giấy đế, giấy vàng mã xuất khẩu, nên doanh thu 9 tháng của mặt hàng giấy đế xuất khẩu đã đạt gần 71 tỷ đồng, giấy vàng mã đạt trên 51 tỷ đồng, tinh dầu quế đạt trên 17 tỷ đồng. Tổng doanh thu 9 tháng của công ty thực hiện đạt trên 206 tỷ đồng, bằng với tổng doanh thu cả năm 2016. Công ty đã nộp ngân sách nhà nước trên 13,3 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho trên 600 lao động, với thu nhập ổn định 5,5 triệu đồng một người một tháng.
Thưa quý vị và các bạn, bà Ngô Thị Trinh, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái cho biết, Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái sẽ phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh và Cơ quan Thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Yên Bái xây dựng tủ sách khuyến học Đinh Hữu Dư trên địa bàn tỉnh. Theo đó, ba đơn vị sẽ tuyên truyền vận động và có văn bản kêu gọi các cá nhân, tổ chức, các nhà hảo tâm đóng góp kinh phí, sách tham khảo, sách kỹ năng, vở, truyện, thiết bị phục vụ đọc sách như giá sách, quạt, bàn ghế để thực hiện chương trình. Dự kiến sẽ xây dựng 29 tủ sách đặt tại các trường bán trú ở hai huyện Trạm Tấu và Mù Căng Chải. Trước mắt, từ nay đến cuối năm, sẽ xây dựng một tủ sách ở trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Chế Tạo, huyện Mù Căng Chải. Đây là điểm trường ở vị trí xa trung tâm, đi lại đặc biệt khó khăn. Đặc biệt, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Chế Tạo là một trong những điểm trường xa nhất của tỉnh Yên Bái, cũng chính là nơi Dư có đau đáu chăn trở nguyện ước xây cho được một tủ sách cho các em nhỏ ngay trước khi anh lâm nạn. Đây sẽ là hoạt động thiết thực lâu dài để viết tiếp những ước mơ mà phóng viên Đinh Hữu Dư, phóng viên cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Yên Bái chưa kịp thực hiện, đó là mang tri thức đến với trẻ em vùng cao còn nhiều khó khăn thiếu thốn. Hy vọng từ điểm trường ban đầu, chương trình sẽ còn lan tỏa trong những năm tới để ước nguyện của Dư được tiếp nối, đóng góp cho cộng đồng, tiếp thêm tri thức cho những mầm non tương lai ở Yên Bái.
Đến nay, Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Toàn tỉnh đã thu được 1,7 tỷ đồng, đạt gần 78% kế hoạch, trong đó quỹ cấp huyện là trên 1,54 tỷ đồng, còn lại là quỹ cấp tỉnh. Từ nguồn Quỹ Bảo trợ Trẻ Em cấp tỉnh, tỉnh Yên Bái đã tổ chức thăm và tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hỗ trợ trẻ em khi khám sàng lọc, khi phẫu thuật, hỗ trợ trẻ em tham gia các chương trình, sự kiện do Trung ương và tỉnh tổ chức với hàng trăm suất quà trị giá hàng trăm triệu đồng. Ngoài ra, tỉnh Yên Bái còn phối hợp với Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam và kết nối các tổ chức thiện nguyện, trao tặng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt hàng trăm suất quà, trị giá gần 840 triệu đồng để động viên các em vươn lên trong cuộc sống và học tập. Thời gian tới, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động chăm sóc và bảo vệ trẻ em, cấp và thanh toán 50 triệu đồng từ Quỹ Bảo trợ Trẻ Em của tỉnh cho việc xây dựng công trình vệ sinh, nước sạch, trường tiểu học và trung học cơ sở Khao Mang, trường mầm non Sao Mai, xã Dế Xu Phình, huyện Mù Căng Chải. Triển khai hiệu quả các hoạt động của quỹ như trao học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, phấn đấu thu quỹ bảo trợ trẻ em toàn tỉnh đạt trên 2,2 tỷ đồng vượt kế hoạch đề ra.
Trong 9 tháng năm 2017, Trung tâm Đào tạo Lái xe mô tô thuộc Sở Giao thông Vận tải đã tổ chức tuyển sinh đào tạo được 104 lớp lái xe mô tô với trên 10.700 học viên, đạt gần 70% kế hoạch năm. Trong đó, tuyển sinh đào tạo tại các địa phương được 94 lớp với gần 9.900 học viên, đào tạo tại trung tâm 10 lớp với trên 900 học viên. Công tác đào tạo đã được cải tiến về nội dung bài giảng có liên hệ với thực tiễn, cập nhật được những thông tin mới, quy định mới của nhà nước, địa phương để đưa vào giảng dạy. Nhờ vậy, chất lượng đào tạo đã không ngừng được nâng lên. Công tác sát hạch kiểm tra được thực hành chặt chẽ đúng quy định. Riêng ở trung tâm thực hiện bằng phương pháp chấm điểm tự động theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải. Tỷ lệ học viên đỗ đạt khá giỏi chiếm trên 70%, còn lại là đạt yêu cầu.
Quý vị và các bạn vừa đến với phần tin. Thưa quý vị và các bạn, với chức năng khám chữa bệnh chuyên khoa và phục hồi chức năng bằng y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại, nghiên cứu khoa học, thừa kế bảo tồn và phát triển y dược học cổ truyền, đào tạo chỉ đạo tuyến về chuyên môn kỹ thuật và là cơ sở thực hành về y dược học cổ truyền của các cơ sở đào tạo y dược. Trong những năm qua, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Yên Bái luôn chú trọng đa dạng hóa các loại hình khám chữa bệnh, nâng cao chất lượng phục vụ hướng tới sự hài lòng của người dân. Từ những kết quả trên, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Yên Bái đang ngày càng thu hút đông đảo bệnh nhân, qua đó khẳng định được uy tín của đơn vị y tế chuyên khoa đầu ngành trong tỉnh. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Rộng rãi, sạch sẽ, thân thiện và chuyên nghiệp là ấn tượng ban đầu của người bệnh khi đến khám và điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Yên Bái. với sự bố trí hợp lý hệ thống biển chỉ dẫn cũng như cán bộ đón tiếp hướng dẫn ngay từ cổng bệnh viện, nên rất khó bắt gặp hình ảnh bệnh nhân và người nhà phải loay hoay mất thời gian đi tìm, hỏi để làm thủ tục khám chữa bệnh. Song song với đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm soát, quản lý và điều hành quá trình khám chữa bệnh ngay từ phòng khám cũng đã giúp bệnh nhân đỡ mất thời gian chờ đợi làm thủ tục, tạo tâm lý thoải mái cho người bệnh và giảm bớt áp lực công việc cho nhân viên y tế. Đó là một trong rất nhiều giải pháp được Bệnh viện Y học Cổ truyền áp dụng nhằm nâng cao chất lượng phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Bác sĩ Nguyễn Văn Cương, Phó Giám đốc Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Yên Bái cho biết.
Để nâng cao cái chất lượng điều trị tại bệnh viện, bệnh viện chúng tôi đã làm tốt một số những cái điểm sau. Cái thứ nhất là chúng tôi tăng cường cái bồi dưỡng kiến thức chuyên môn cho đội ngũ cán bộ công nhân viên của bệnh viện. Thứ hai là chúng tôi thường xuyên nhắc nhở cái đội ngũ cán bộ công nhân viên của tôi, bệnh viện của chúng tôi là phải đổi mới cái phong cách thái độ phục vụ để hướng tới cái sự hài lòng của người bệnh, tăng cường xây dựng các cơ sở vật chất đảm bảo đủ buồng bệnh để cho người bệnh nằm không phải nằm ghép. Thế rồi chúng tôi mua sắm các cái trang thiết bị máy móc phục vụ cho công tác chẩn đoán, điều trị để nâng cao chất lượng điều trị. Những cái diện bệnh mà nhiều những diện bệnh trước đây là chúng tôi có thể là phải chuyển về tuyến trên. Nhưng mà hiện nay những cái bệnh nặng bệnh khó, ví dụ như trĩ chẳng hạn. Trĩ thì độ 3 độ 4, trĩ nặng, những trĩ phức tạp, trĩ vòng là trước kia chúng tôi phải chuyển về Hà Nội chẳng hạn, thì bây giờ là chúng tôi có thể điều trị tại đây. Thế hoặc là châm cứu những cái bệnh khó, như bệnh như tai biến mạch máu não, bệnh nặng là trước kia chúng tôi có thể chuyển, nhưng bây giờ chúng tôi có thể điều trị tại đây. Hay những một số những bệnh khác, ví dụ như là bệnh về khớp hay là những cái bệnh về ví dụ như là viêm tắc tĩnh mạch, viêm tắc động mạch mà bệnh nặng là trước kia phải chuyển, bây giờ chúng tôi có thể điều trị tại đây.
Là bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh, trong thời gian qua, cơ sở hạ tầng của bệnh viện đã từng bước được đầu tư nâng cấp, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Hiện tại bệnh viện có quy mô 120 giường bệnh, 6 khoa, phòng với tổng số hơn 130 cán bộ, trong đó có 25 bác sĩ, 3 dược sĩ và 14 cử nhân. Với đặc thù là tuyến khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền cao nhất của tỉnh, nên bệnh viện có số lượng bệnh nhân đông và hầu hết là các bệnh khó như các di chứng tai biến mạch máu não, viêm đa dây thần kinh, di chứng thoái hóa khớp, thoái hóa cột sống. Để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, việc hiện đại hóa công tác khám chữa bệnh y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại, bệnh viện đã tăng cường đầu tư một số trang thiết bị hiện đại như máy kéo giãn cột sống, máy siêu âm điều trị, máy điện phân, điện xung, máy X-quang, máy đo độ loãng xương, máy cắt chỉ. Bên cạnh đó, các trang thiết bị phục vụ cho công tác dược như dàn sắc thuốc tự động bằng lò hơi cho từng bệnh, máy sao thuốc, kệ giá phơi thuốc ngoài trời cũng được quan tâm đầu tư để phục vụ cho công tác chuyên môn. Nhờ việc chú trọng đầu tư trang thiết bị đa dạng hóa các loại hình khám chữa bệnh, nên bệnh viện đã ngày càng thu hút và tạo được sự tin cậy của nhiều bệnh nhân. Ông Phùng Đức Thắng, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái, bị thoát vị đĩa đệm đã hơn 4 năm nay. Với căn bệnh này, ông đã phải đi chữa trị tại rất nhiều bệnh viện trong và ngoài tỉnh. Tuy nhiên, từ khi đến khám và điều trị tại Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Yên Bái, ông đã hoàn toàn tin tưởng và yên tâm điều trị lâu dài tại đây. Ông Phùng Đức Thắng, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Phương pháp điều trị ở đây là phương pháp Đông Tây Y kết hợp. Ở bệnh viện thì cũng có đủ các phòng khám và siêu âm, rồi thì làm các cái cận lâm sàng. Đấy, cho nên là kết quả điều trị cho bệnh nhân rất tốt. Đấy, tôi thì vào là tôi bị thoái hóa, thoát vị đĩa đệm. Nhưng mà vào đây là đắp nến, kéo giãn và châm cứu, cộng với thủy châm. Thì tôi thấy là cái độ khoảng sau 3-4 ngày thì bắt đầu là bệnh đã bắt đầu giảm nhiều.
Cùng với việc đầu tư trang thiết bị máy móc, xác định con người là yếu tố then chốt trong việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, trong những năm qua, Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Yên Bái luôn chú trọng đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Hàng năm, bệnh viện luôn cử các đợt cán bộ, bác sĩ, kỹ thuật viên, điều dưỡng đi học nâng cao trình độ kiến thức tại các trường đại học y và các bệnh viện đầu ngành của Trung ương. Đồng thời tiếp nhận nhiều đợt cán bộ gồm các thạc sĩ, bác sĩ, điều dưỡng của bệnh viện châm cứu Trung ương, Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương về hỗ trợ kỹ thuật chuyên môn, cập nhật những thông tin kiến thức mới về khám chữa bệnh y học cổ truyền. Do vậy, nhiều bệnh nhân mắc bệnh nặng, bệnh mãn tính được khám điều trị theo các kỹ thuật được chuyển giao đạt kết quả khả quan. Là một trong những bác sĩ có nhiều năm công tác tại Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Yên Bái, bác sĩ chuyên khoa 2 Bùi Sĩ Tùng, trưởng khoa ngoại phụ, không chỉ thường xuyên có cơ hội được học tập nâng cao kiến thức chuyên môn mà còn được khuyến khích và tạo mọi điều kiện để thực hiện nghiên cứu những phương pháp kỹ thuật khám chữa bệnh mới. bác sĩ chuyên khoa 2 Bùi Sĩ Tùng, trưởng khoa ngoại phụ Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Yên Bái nói.
Trong những năm gần đây thì Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Yên Bái có những bước đột phá trong việc là cải tạo nâng cấp về cơ sở hạ tầng cũng như là đầu tư máy móc trang thiết bị hiện đại và đổi mới phong cách thái độ phục vụ người bệnh. Thì từ khi mà bệnh viện quyết định cải tiến và đổi mới thì cũng đã có những thay đổi rõ rệt. Bệnh viện đã tạo ra một cái môi trường thân thiện, an toàn cho cán bộ viên chức trong bệnh viện làm việc cũng như là để tăng thêm đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ. Cái thứ hai là từ khi có máy móc trang thiết bị hiện đại và nhà cửa khang trang thì đã tạo được uy tín và niềm tin cho người bệnh, và người bệnh đã chọn cơ sở này để đến và điều trị ngày một đông hơn. Đối với bản thân tôi thì từ khi mà về bệnh viện công tác thì cũng đã được bệnh viện cũng như ngành y tế là hết sức tạo điều kiện để học tập và đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn. Tôi đã được đi học nâng cao về chuyên khoa cấp 2, thứ hai là được đi học về chuyên ngành hồi ngoại khoa và phẫu thuật, đặc biệt là về vấn đề phẫu thuật vùng bệnh lý hậu môn trực tràng. Hơn nữa là cũng thường xuyên được Bệnh viện Y học Cổ truyền tuyến Trung ương về đây để chuyển giao kỹ thuật. Cho nên từ khi được đi học về thì tôi thấy trình độ của tôi được nâng lên rõ rệt. Thứ hai là đã tạo được uy tín, đặc biệt là đối với những bệnh nhân phẫu thuật về bệnh lý hậu môn trực tràng. Với cái sự chuyển giao kỹ thuật 1816 về phẫu thuật trị triệt mạch dưới hướng dẫn siêu âm Doppler, cho đến bây giờ thì Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Yên Bái cũng là một trong những địa chỉ tin cậy của người bệnh để đến để phẫu thuật trị cũng như các bệnh lý vùng hậu môn trực tràng, một trong những tỉnh phía Bắc đi đầu trong vấn đề phẫu thuật trị này.
Bằng nhiều biện pháp đồng bộ và hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, số bệnh nhân đến khám và điều trị tại bệnh viện năm sau luôn cao hơn năm trước. Nếu như năm 2015, bệnh viện có hơn 16.600 bệnh nhân đến khám, thì đến năm 2016, con số này đã tăng lên gần 21.500 bệnh nhân, và trong 9 tháng đầu năm 2017 là 15.000 lượt người. Số bệnh nhân điều trị tại viện cũng tăng từ hơn 2.500 năm 2015 lên 4.200 người năm 2016. Trong đó có tỷ lệ bệnh nhân điều trị bằng thẻ bảo hiểm y tế chiếm hơn 90% với hơn 4.600 người đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại viện. Những con số đó đã thể hiện sự tin tưởng của người dân đối với công tác khám chữa bệnh của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Yên Bái. Bà Trần Thị Thảo, tổ 9 phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Tôi chữa bệnh ở đây thì cũng rất là nhiều rồi, nhưng chỉ có uống thuốc của đông y này thôi nhưng tôi khỏi rất là được nhiều bệnh. Cái thứ nhất là trước tôi bị viêm đường tiết liệu là tôi cũng đã khỏi. Cái thứ hai nữa là tôi bị đau lưng là tôi cũng chữa ở bệnh viện y học cổ truyền mình là tôi đã khỏi được 10 năm. Tôi khỏi được 10 năm rồi. Thì đến bây giờ thì tôi lại bị cái đau đầu, chóng mặt và áp huyết cao. Hiện tại là bây giờ tôi đang chữa. Thì bác sĩ điều trị tôi thì phải nói là rất nhiệt tình. Cái cơ sở và cái điều trị thì tôi thấy nó rất là khang trang và sạch sẽ. Là chúng tôi nằm ở đây điều trị thì cũng không khác gì là một nơi điều dưỡng.
Chú trọng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, điều trị cho bệnh nhân với thái độ chăm sóc người bệnh nhiệt tình, chú đáo là những kinh nghiệm giúp Bệnh viện Y học Cổ truyền Yên Bái trở thành địa chỉ tin cậy trong việc khám chữa bệnh của người dân. Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, bệnh viện sẽ tiếp tục chuẩn hóa đội ngũ cán bộ y tế, xây dựng đội ngũ y bác sĩ có y đức, trình độ, năng lực chuyên môn, mở rộng phạm vi và rút ngắn thời gian điều trị nhằm cùng ngành y tế Yên Bái đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân trong tỉnh.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi ghi nhận về công tác chăm sóc sức khỏe tại Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh. Tiếp theo chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái là chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, đã có thời điểm Yên Bái đứng nhất nhì cả nước về diện tích chè với trên 12.000 ha và có trên 100 nhà máy chế biến lớn nhỏ. Cây chè không chỉ góp phần xóa đói giảm nghèo mà còn là một ngành kinh tế quan trọng của địa phương. Thế nhưng việc sản xuất kinh doanh chè của Yên Bái đang ngày một suy thoái từ diện tích, năng suất đến sản lượng. Đặc biệt chỉ trong vòng 5 năm trở lại đây, diện tích chè của tỉnh ngày một giảm trầm trọng. Đến nay toàn tỉnh chỉ còn gần 8.700 ha. Nhiều diện tích bị bỏ hoang, nhà máy thiếu nguyên liệu, sản xuất cầm chừng, thậm chí có nơi phải đóng cửa. Đó là những gì đang diễn ra ở các vùng chè Yên Bái. Xác định chè vẫn là cây chủ lực trong phát triển kinh tế, vậy Yên Bái cần có những giải pháp cấp bách cũng như lâu dài như thế nào để duy trì và phát triển ngành chè là nội dung trong chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tuần này sẽ đề cập tới.
Thời điểm chính phủ nhưng tại công ty cổ phần chè Minh Thịnh, xã Minh Bảo, thành phố Bái, công suất hàng ngày tối đa chưa đạt 50%, thiếu nguyên liệu nên sản xuất cầm chừng, thu nhập của người lao động không ổn định. Chị Nông Thị San, công nhân công ty cổ phần chè Minh Thịnh, thành phố Bái cho biết thêm.
Do cái nguồn nhiên liệu là nó hơi ít, nếu mà đủ việc thì lương cũng được, nhưng mà thường thường là làm ít công nó ít.
Đứng trước nguy cơ giải thể, công ty chè Minh Thịnh có nhiều giải pháp và đã ký kết được hợp đồng tiêu thụ sản phẩm lâu dài với công ty Vanres của Hà Lan. Thị trường đầu ra ổn định nhưng lúc này công ty lại đang đối mặt với thách thức, đó là không có nguyên liệu chè búp tươi để thu mua. Ông Đặng Chí Hữu, quản đốc công ty cổ phần chè Minh Thịnh, thành phố Yên Bái trao đổi.
Về cái đầu tư thiết bị máy móc thì nhà máy với công suất cỡ 15 đến 20 tấn trên ngày. Nhưng mà thực trạng bây giờ thì trong cái nguyên liệu để chế biến chỉ đạt 50% thôi. Và cái yếu tố thứ nhất vẫn là cần cái vùng nguyên liệu để ổn định lâu dài.
Cũng như công ty cổ phần chè Minh Thịnh, nhiều doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chè tại Yên Bái phải sản xuất cầm chừng và thậm chí ngừng hoạt động. Vì thiếu nguyên liệu nên từ chỗ trên 100 cơ sở doanh nghiệp chế biến chè, nay Yên Bái chỉ còn 53 đơn vị đang hoạt động. Tuy nhiên chỉ có khoảng 10 doanh nghiệp có nguyên liệu để sản xuất ổn định. Mấy năm trước đây, chè tươi của bà con đến kỳ thu hái nhưng nhiều không tiêu thụ hết, buộc phải bán rẻ, thậm chí có lúc bán không ai mua. Để có câu trả lời cho vấn đề này, chúng tôi tìm đến xã Minh Bảo, nơi từng được coi là vựa chè của thành phố Yên Bái. Cũng như nhiều hộ khác trong xã, gia đình anh Nguyễn Văn Tiến đã từng có tới 7 hectare. Ngôi nhà 2 tầng khang trang, anh Tiến bảo cũng nhờ chè mà có. Thế nhưng toàn bộ diện tích chè trước đây anh Tiến đã chặt bỏ hết để trồng keo vào bồ đề, anh Tiến nói.
Nếu như mà cây chè mà bây giờ có được ai lúc này là giúp đỡ chúng tôi bằng mọi cách để chúng tôi giữ lại cây chè, thì đến bây giờ nó lại khác rồi. Đấy. Nó chỉ cách nhau 5-7 năm thôi. Nhưng từ 5-7 năm, ví dụ như bây giờ giá cả chè lên thì chúng tôi rất tiếc nuối. Nhưng mà ví dụ như 7-10 năm trước, thì không ai cứu hộ chúng tôi thì chúng tôi phải tự tìm con đường sống.
Có thời điểm diện tích chè ở Minh Bảo lên tới gần 200 hectare, nhưng giờ đây toàn xã Minh Bảo chỉ còn gần 40 hectare. Chè đã từng mang lại nhiều niềm vui nhưng cũng không ít nỗi buồn cho người dân Minh Bảo. Bởi có thời điểm giá chè xuống quá thấp, nhà máy chè trên địa bàn ngừng thu mua, gọi cho cũng không ai lấy. Tiền thu mua hái chè không đủ để đầu tư chăm sóc. Ông Bùi Anh Toàn, Chủ tịch UBND xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái cho biết.
Trong những năm vừa qua thì cái giá chè nó lên xuống thất thường, nên là người dân trên địa bàn thì cũng không mặn mà với cây chè. Cũng một số hộ đã bỏ chè để trồng rừng, chủ yếu là trồng keo, trồng bồ đề. Một số thì chuyển sang trồng cây ăn quả. Thế hiện nay trên địa bàn của xã, qua cái thống kê vừa qua chỉ còn hơn 40 khác. Thì đối với xã thì về phía quan điểm địa phương thì thôi cũng vẫn tiếp tục vận động bà con là duy trì cái diện tích chè hiện có. Vì bản thân là cái chè nó là cái vẫn cho thu nhập của bà con nhân dân, nhưng mà nó được thường xuyên, liên tục.
Không chỉ ở Minh Bảo, diện tích chè ở nhiều địa phương của tỉnh Yên Bái trong thời gian gần đây đã giảm mạnh. Đến thời điểm này, diện tích chè toàn tỉnh chỉ còn gần 8.700 ha, giảm so với cùng kỳ 2016, trên 2.400 ha. Theo đánh giá của các địa phương, con số này sẽ còn giảm trong thời gian tới. Diện tích chè giảm khiến nhiều nhà máy doanh nghiệp phải sản xuất cầm chừng, công nhân không có việc làm. Nguyên nhân vì sao chè giảm một phần là do giá chè búp tươi xuống thấp. Giá chè thấp nên không đủ để bù đắp được chi phí. Thay vì hái những búp chè non xanh để vừa dễ tiêu thụ vừa bảo vệ cây chè, gia đình bà Chu Thị Mai, thôn 6A, xã Việt Cường, huyện Chân Yên đã chuyển hẳn sang cắt chè bằng liềm cho đỡ công thu hái. Vốn đã không được chăm sóc, gia đình bà Mai giờ còn trồng sen quế, keo để tăng thu nhập. Vì thế, vườn chè của gia đình càng trở nên cằn cỗi hơn. Bà Chu Thị Mai nói với chúng tôi.
Gia đình nhà tôi trồng chè lâu năm, mà như chè rẻ tôi trả chăm bón phân thì cũng lỗ. Ôi chẳng lãi được bao nhiêu, mà công cắt chẳng ăn thua, mà phân bón vào nữa thì cũng chẳng ăn thua đâu.
Không riêng gì bà Mai, cảnh nông dân Yên Bái thu hái chè bằng liềm, bằng sao, bằng máy cắt không còn là hiếm. Không chỉ người trồng chè, doanh nghiệp cũng lao đao gặp khó bởi nguyên liệu không theo một phẩm cấp nào. Chè búp dài cả gang tay, đưa vào chế biến thì làm sao có chè chất lượng cao. Ông Nguyễn Trọng Hữu, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn chè Hữu Hảo trao đổi về vấn đề này.
Trong quá trình chăm sóc hoặc cái thu hái là nó chưa đúng bài bản. Cái việc thu hái này của dân thì chủ yếu là cắt dài ra và đi đôi với cái việc là không chăm sóc, bón phân gốc và làm cỏ. Các hộ nông dân và các hệ thống nông trường của mình ấy là cái công tác lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật rất là nhiều. Thế trong lưới chè phun rất nhiều, mặc dù có khi là chưa có sâu chúng ta đã phun rồi. Đấy, mà thực ra là một lứa có thể phun 2-3-4 lần.
Không chăm sóc chỉn chu cho cây chè, nhiều hộ trồng chè còn bóc màu, kích thích chè phát triển bằng mọi giá và đã có những lô chè thành phẩm của doanh nghiệp khi xuất khẩu sang nước bạn bị trả về do không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tồn dư thuốc bảo vệ thực vật quá mức cho phép. Tiềm năng thế mạnh về chè của Yên Bái là rất lớn, nhưng sản xuất kinh doanh chè cứ luẩn quẩn quanh cái vòng khốn khó. Năm được mùa mất giá, năm thì chè vàng, chè bẩn bao quanh, doanh nghiệp cơ sở sản xuất tranh giành nguyên liệu. Với quan điểm và xác định chè vẫn là cây chủ lực trong xóa đói giảm nghèo và làm giàu trong nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Cuối tháng 8 vừa qua, một hội nghị bàn các giải pháp ổn định phát triển ngành chè thời gian tới do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái chủ trì đã thu hút đông đảo đại diện chính quyền các địa phương, cơ quan quản lý và đặc biệt nhiều doanh nghiệp sản xuất chè cùng tham gia. Chia sẻ những khó khăn với doanh nghiệp, lãnh đạo ngành nông nghiệp khẳng định thời gian tới, ngành sẽ thực hiện hiệu quả việc tái cơ cấu ngành chè theo hướng nâng cao hiệu quả, phát triển bền vững với các mối quan hệ giữa sản xuất chế biến tiêu thụ sản phẩm. Trước mắt bảo vệ diện tích chè hiện có, không để tình trạng chặt phá chè. Ông Trần Đức Lâm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái cho biết.
Và muốn vùng nguyên liệu phát triển tốt thì phải có cái điều tra đánh giá nhanh và đồng thời phân vùng quy hoạch cho các doanh nghiệp. Để các doanh nghiệp có vùng nguyên liệu đó thì ký kết hợp đồng với nông dân để tạo cái sản phẩm an toàn cho mình, nâng cái diện tích chè vùng cao lên để bù cho cái diện tích chè vùng thấp mà hiện tại chúng ta đang bị thâm hụt. Cái thứ hai là trồng thay thế các giống chè mới bằng các giống chè lai mà có năng suất cao, ổn định.
Cùng với việc tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo bàn các giải pháp, ngành nông nghiệp Yên Bái đang có hàng loạt các giải pháp mà trọng tâm là tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh có kế hoạch cụ thể quy hoạch lại vùng nguyên liệu chè để có cơ sở đầu tư hỗ trợ nâng cao chất lượng vùng nguyên liệu. Trước mắt ngành cũng sẽ ưu tiên các doanh nghiệp đã có lịch sử gắn bó, có hợp đồng liên kết đầu tư để làm cơ sở cho phân vùng nguyên liệu. Cùng với đó tổ chức các khóa đào tạo hướng dẫn các hộ trồng chè áp dụng quy trình kỹ thuật đầu tư thâm canh cây chè, biện pháp phòng trừ, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn. Trao đổi thêm về vấn đề này, ông Trần Đức Lâm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái nói:
vẫn phải tăng cường cái công tác kiểm tra kiểm soát cái dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và tất cả những cái lĩnh vực thuộc liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cây chè.
Ngành nông nghiệp Yên Bái cũng sẽ rà soát các cơ sở sản xuất chè, doanh nghiệp, cơ sở nào không đảm bảo các yêu cầu quy định, nhất là về an toàn thực phẩm cần xử lý đúng quy định. Tiếp tục xây dựng các mô hình sản xuất theo chuỗi, mô hình sản xuất chè xanh chất lượng cao tại các địa phương có lợi thế như Văn Chấn, Trấn Yên, Yên Bình để làm mô hình học tập nhân rộng. Để sản xuất chè đáp ứng được nhu cầu thị trường thế giới, vấn đề chính hiện nay là các cơ quan chức năng phải làm thật tốt công tác quy hoạch và tái cơ cấu ngành chè theo hướng nâng cao hiệu quả. Và quan trọng hơn đó là phải tạo cho được mối liên kết giữa sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Người nông dân, doanh nghiệp, tất cả vùng vào cuộc, chắc chắn ngành chế biến chè sẽ trở thành một ngành kinh tế chủ lực trong phát triển kinh tế của Yên Bái trong tương lai.
Trong vài năm trở lại đây, tỉnh ta đã có nhiều cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển cây chè, cải tạo giống chè, cơ sở chế biến đáp ứng nhu cầu của thị trường. Tuy nhiên, với sự sụt giảm về diện tích như hiện nay, nếu không có định hướng rõ nét, giải pháp kịp thời, thì có thể vực dậy được một ngành chè quan trọng có giá trị trên 400 tỷ đồng mỗi năm. Vì vậy, xây dựng các cơ chế chính sách đồng bộ trong phát triển chè, từ trồng chăm sóc chế biến tiêu thụ sản phẩm, tạo lập môi trường pháp lý thuận lợi để khuyến khích việc liên doanh liên kết, hình thành các công ty cổ phần. Trong đó, người trồng chè có thể góp vốn đất đai và nhà máy chế biến chè, bảo đảm sự gắn kết, chia sẻ quyền lợi, trách nhiệm ở mức độ cao và bền vững. Bảo đảm hài hòa lợi ích lâu dài giữa người trồng chè, doanh nghiệp chế biến và lợi ích của nhà nước được xem là giải pháp cần thiết lúc này. Tới đây, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.